This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Với Thanh Thủy xin thân mến chào tân hội với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Phương Nam.
Chào chị Thanh Thủy, lâu lắm không được nói chuyện cùng với chị.
Vâng, xin chị Phương Nam đến với quý thính giả của Tình yêu và gia đình lúc sau này khá là thường xuyên. Cảm ơn chị rất nhiều đã cứu bổ. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì chị Phương Nam như thường lệ trở lại trong cái tuần lễ ngày thứ ba, thứ tư trong tháng. Thì không biết là đề tài bữa nay chị Phương Nam định đưa ra là đề tài gì đi chị, tại ngoài trời thì rất là bắt đầu vào thu rồi, đẹp lắm, đẹp như mơ vậy.
Vâng, đúng là Houston bây giờ đang rất là đẹp, rất là dễ thương. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói có lẽ là cũng tiếp nối cái ý mà trong những cái kỳ trước như chúng ta đang nói. Thì cũng là với chủ đích là làm cho cuộc sống hôn nhân giữa hai vợ chồng được tốt đẹp hơn. Và có rất nhiều quý vị thính giả có hay thắc mắc là làm sao, thì chúng ta đã nói là không thể nào trả lời trong một talk show, mà nó phải là suốt tất cả mọi cái talk show từ bao nhiêu năm nay cộng lại. Vâng, thì thật ra cái đời sống vợ chồng chúng ta vẫn thường thấy là tuy khó mà dễ, mà tuy dễ mà khó, nếu mà chúng ta biết và chúng ta bắt tay với nhau. Thì tại sao mà chúng ta thấy là trong đại đa số những cái cặp vợ chồng lấy nhau thì lúc đầu nhìn nhau bằng những ánh mắt rất chiều mến, nhưng mà tại sao khi trở thành vợ chồng thì cái số mà phần trăm để trở thành một cái cặp vợ chồng tốt đẹp và díu dít như chim, cái số phần trăm này phải nói là rất là ít. Đó là thực tế. Và đại đa số thì chúng ta thấy là những cặp vợ chồng thường hay dẫn tới những cái chuyện chẳng hạn như là không nói chuyện với nhau nữa, ai mặc ai làm việc gì thì cứ làm và tránh những chuyện đối đáp với nhau. Hoặc là có những cặp vợ chồng thì cãi vã với nhau ỏm tỏi suốt ngày, thì họ chỉ có sống một cái cuộc sống vợ chồng cho qua ngày, cho đến khi hết đời mà thôi. Nó không có những cái gọi là hạnh phúc lứa đôi và vui vẻ như là đáng lẽ.
Và mình sống như vậy thì khổ quá hả chị? Đâu mà, có còn vui hưởng cuộc đời được nữa.
Nhưng mà một cái sự không may mắn là đại đa số những cặp vợ chồng phải sống vào cái tình trạng đó. Và như là thời đại bây giờ thì chúng ta thấy một cái phần trăm cũng không nhỏ là có sự chia tay. Đó, thành ra là cái những gia đình mà được vui vẻ với nhau đó thì phải nói là vẫn còn là thiểu số. Thành ra cái mục đích của chương trình Tình yêu và gia đình, chúng ta muốn tìm mọi cách, mọi đề tài bổ túc thêm để cho cái phần trăm thiểu số đó càng ngày càng tăng lên. Thì chúng ta thấy cái đề tài ngày hôm nay chắc có lẽ chúng ta lại phải trở lại những cái câu châm ngôn tục ngữ của các cụ ngày xưa. Tại vì các cụ ngày xưa thường thường là rất là thâm thúy và hay rút từ những kinh nghiệm hàng ngày mà ra. Chẳng hạn như là có lần tôi có đọc một chỗ thì có những cái lời nói của, đây là lời nói của Đức Thánh Trần nhé. Thì là nói là làm con thì phải gắn chọn chữ hiếu, làm tôi thì gắn chọn chữ trung, làm bạn bè thì gắn chọn chữ tín, làm anh em thì gắn chọn chữ hòa, và làm vợ chồng thì gắn chọn chữ kính. Thì một cái câu tục ngữ khác chúng ta cũng thấy là có cái câu là phu thê tương kính như tân. Thì đây là cái đề tài chúng ta muốn bàn tới trong ngày hôm nay, để chúng ta phân tích là cái câu này các cụ nói có đúng không, và tại sao các cụ lại nói như thế. Tại vì nếu chúng ta nghe sơ sơ thì chúng ta sẽ thấy là tại sao lại phu thê tương kính như tân. thì phu thê tương kính như tân có nghĩa là hai vợ chồng cùng nhau kính trọng nhau và đối xử với nhau như người khách. Nhưng mà chữ khách này mà chúng
khách
ta
này khách quý nữa.
Khách quý, phải nhấn mạnh là khách quý chứ không phải là khách bất đắc dĩ.
Vâng. Vậy khách thì phải chịu trận, đây là khách quý đúng
khách
như
quý.
Vậy.
Vâng. Vâng.
Và cái chữ tôn kính đây, dùng cái chữ tương kính thì nghe nếu mà đối với những cái giới trẻ đó mà không có thạo tiếng Việt lắm đó thì thấy sẽ nói là có vẻ gì mà là long trọng quá. Nhưng mà thật ra chỉ là tôn trọng, có nghĩa là tôn trọng lẫn nhau phải không chị?
Vâng.
Như là đối với khách quý.
Vâng, tương kính tức là cả hai bên cùng có qua lại và vâng. Kính trọng tức là tôn trọng lẫn nhau. Thành ra là có nhiều mấy người trẻ tuổi và nếu mà nghe sơ qua người ta sẽ nói là nếu nói vợ chồng là mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai, thì tại sao lại phải khách giáo?
Vâng, nhiều người còn nói là đó là vợ chồng rồi giữ kẽ với nhau làm gì nữa. Thành
vâng.
ra mình sao thì mình cứ như vậy, đâm ra nhiều khi nó thành ra đâm ra xuồng xã
vâng.
hoặc là quá là nghĩa là tự nhiên quá nó làm cho người kia không thoải mái mà nhiều khi không nói ra được. Chúng ta nghe những cái câu chuyện nó rất là nhiều rồi, nhất là đối với các bà ở ngoài thì ăn diện, là đối có khách tới thì ăn diện rồi díu ra díu dít dễ thương lắm, mà nhiều khi đối với chồng thì lại ngược lại, người chồng thấy bộ mặt khác. Hoặc là có những ông đó thì đối với các phụ nữ khác thì lịch sự phong nhã hào hoa vô cùng, nhưng mà đến lúc mà ở nhà với vợ thì lại là hoàn toàn không có còn một tí nào cái hình ảnh đó nữa. Thì đó, cái đó là chính là cái sự ngược ngạo, không có tôn kính như tân, phải không chị?
À, vâng, à, đúng là như vậy. Mà một lát nữa có lẽ là chúng ta sẽ phân tích rõ là tại sao lại là tương kính như tân. Thì có nhiều người nói là làm như vậy nó không thực tế. Có nhiều người lại nói là làm như vậy thì một người phải là người hèn hoặc là một người phải là người khùng. Thì là mới làm được mà vợ chồng tương kính như tân. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà chúng ta phân tích ý nghĩa của cái cách đối xử của một người đối với một người khách quý thì chúng ta sẽ thấy nó rất là thâm thúy và nó rất là hay. Là tại vì như là chị Thanh Thủy và quý vị, thì khi mà tiếp một người khách quý thì chúng ta làm gì?
Vâng, bao giờ là mình cũng phải sửa sang nhà cửa này.
Vâng.
Cho nó gọn gàng, sửa sang chính mình nữa.
Vâng.
Đó, cho nó tươm tất, mặc quần áo đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, rồi
vâng.
lúc nào cũng tươi cười, vồn vã, lịch sự. Khách mà có làm cái điều gì không, mình không vừa ý thì mình cũng vẫn cười cười, nó không sao. Vâng,
phải hơi nhịn một tí.
Vâng, đúng.
Vâng, giờ mình phải nói năng dịu dàng,
vâng.
nói năng tế nhị, phải có sự ân cần săn sóc. Mình
đúng.
Phải chú ý đến cái sự cần thiết của người khách kia là cái gì. Mình
đúng.
Nghe ngóng trước để mình đáp ứng cái nhu cầu của người khách đó.
Đúng.
Rồi mình tìm những cái điểm hay, điểm tốt của người khách đó để mình khen ngợi, mình chúc tụng. Hoặc
đúng.
Là những người ta đang có cái nỗi buồn, nỗi đau gì thì mình an ủi vỗ về. Thì
đúng.
Đó là những cái điều mà chúng ta làm cho người khách. Và trong khi làm những điều đó thì chúng ta cũng phải chuẩn bị chúng ta, tức là nãy chị Thanh Thủy có nói là chúng ta phải mặc quần áo tử tế, trông được mắt một tí, không có đầu bù tóc rối. Rồi chúng ta nói năng đàng hoàng, tức là trước khi nói chúng ta cũng phải suy nghĩ, không có làm điều gì mích lòng người khách. Thì nói chung là bởi vì chúng ta yêu mến người khách đó, người khách này là người khách quý. Chúng ta yêu mến người khách đó, thành ra chúng ta muốn làm cho người khách này được hài lòng, thoải mái. Và chúng ta cũng muốn giữ lại một hình ảnh tuyệt vời về mình đối với người khách đó.
Vâng, đây là cái hình ảnh. Đúng như vậy, nếu mà bây giờ chị nói cái khách thật sự ra không nghĩ thì thôi. Nhưng mà nghĩ ra thì thấy rằng á, có khách, tất cả mọi khách quý ở trên đời này đó chị. Nghĩ cho cùng nó đâu có quý bằng cái người bạn đời của mình.
Vâng.
Tại vì khách đến rồi đi, trong cái
vâng.
bạn đời mình thì ở với mình suốt thôi, phải không?
Vâng.
Mà nhiều khi mình quên. Nếu
mình
mà chị cứ quên đi, không có đưa ra để mà thấy rằng chớ mình tại sao mình đối với người khách quý như thế, mà tại sao đối với cái người bên cạnh mình chia sẻ cái đời sống với mình mà lại không phải như vậy, đúng
vâng.
như thế.
Cái điều mà sai lầm và mọi người hay quên là mọi người cứ nghĩ là mình với ta tuy hai là một, thành ra ta không cần phải đối xử với ta nữa.
Nhưng mà thật ra con người ta lại yêu chính mình hơn mọi
vâng.
hơn yêu mọi người.
Vâng. Đó, yêu chính mình nhưng mà lại không treat mình well.
Không,
đó,
tức là,
đó là
mình với ta tuy hai mà một, nhưng mà nếu mà mình mà đụng với ta đó thì mình sẽ vẫn thua ta.
Đó,
ta thì mình là trước, mình là sau.
Đó, thành ra là chúng ta phải để ý đến cái người bạn đời ở bên cạnh chúng ta như là một người khách quý, để chúng ta đối xử với những cái tế nhị, những cái đẹp và những cái biết người kia muốn cần gì, như là vừa rồi chúng ta vừa mới list ra. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà trong cái tương quan vợ chồng, nếu chúng ta có cái sự tương kính với nhau như vậy, vì muốn có tương kính như vậy chúng ta phải tự trọng lẫn nhau, thành ra tự nhiên nó là cái ảnh hưởng hỗ tương. Thì khi như vậy ta sẽ có cái sự tế nhị trong lời nói việc làm, và chúng ta sẽ dễ thông cảm và tìm hiểu những cái điều mà người kia muốn, và từ đó chúng ta sẽ có những cái săn sóc chu đáo cho nhau. Thì như vậy thì chúng ta thấy là hai người nếu mà cùng đối xử với nhau như vậy thì nó sẽ là một cái sự hai người ảnh hưởng hỗ tương với nhau, thì nó sẽ có một cái kết quả tốt đẹp. Tại vì chúng ta thấy là những cái hành động nó thường có ảnh hưởng dây chuyền với nhau. Nếu mà một người đối xử không đẹp, người kia sẽ tìm cách đối xử không đẹp hơn. Thành ra là nếu mà chúng ta để ý như vậy thì người kia cũng sẽ tìm cách làm giống như vậy hoặc là tốt hơn cho chúng ta. Thành ra đó là lý do mà cái sự thâm thúy của cái câu châm ngôn phu thê tương kính như tân là như thế. Mà cái chữ tân này tức là người khách quý. Mà cũng có rất nhiều người hiểu chữ tân này là mới. Vâng. Thì hai cái chữ đó nó viết khác nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn hiểu phu thê tương kính như tân là như mới lúc đầu thì cũng là được
càng
thôi.
Càng tốt như vậy, vâng. Thì lại là kêu là người ta gọi là gấp đôi đấy chị.
Vâng.
Được lợi gấp đôi, tức là như một người khách mà lại là khách mới, khách quý mà lại mới lần đầu. Chứ nếu mà khách mà cái ngày nào cũng đến hoài thì chắc là sẽ cũng phai nhạt đi phần nào. Thành ra cái nếu hiểu cái chữ tân là theo cái kiểu mới thì cũng được. Nhưng mà thật sự ra cái ý nghĩa của cái câu này có nghĩa là như đối với khách quý. Có một cái câu chuyện mà đọc ở trong cái sách của Đắc Nhân Tâm đó chị, của Dale Carnegie đó, thì ông có kể một cái câu chuyện mà vợ chồng tương kính như tân rất là đặc biệt. Nhưng cái này ở bên Anh, một cái ông bá tước người Anh. Ông này ông là một cái người mà ông ấy rất là nổi tiếng trong nền chính trị ở bên nước Anh, nhưng mà là một cái người lý trí, ông không có tin vào hôn nhân dựa trên tình yêu. Cái này là tại ông sống từ thế kỷ 19 đó chị, chứ không phải là bây giờ. Thành ra thời đó thì ông không tin vào chuyện tình yêu. Ông nói là ông làm nhiều việc điên lắm, nhưng mà có việc là không bao giờ lấy vợ vì tình. Cuối cùng thì ông ấy năm ông 35 tuổi thì ông lấy một bà quá 50 tuổi. Nhưng mà bà này thì rất là giàu, ông là chính trị gia mà ông sẽ cần cái bà vợ giàu để mà support cho ông. Nhưng mà bà này đã vậy, đã già, lại không trẻ mà cũng chẳng đẹp, mà chỉ có điều giàu thôi. Và bà cũng không có, chẳng có văn, không có phân biệt được văn học và sử ký. Bà cũng không có học hành gì nhiều, phụ nữ trong cái thời thế kỷ đó cũng học hành nhiều. Thế mà sau đó cái cuộc hôn nhân của bà được trở coi như một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất của Hoàng gia Anh. Mà sau này đó, khi mà các hoàng tử công chúa của nước Anh mà cứ ấy vẫn cứ được đem câu chuyện này ra để mà dạy dỗ cho những người trẻ, chỉ tại vì bà này, bà đúng là vợ chồng tương kính như tân đó chị. Bà yêu ông chân thành, bà gìn giữ tài sản để giúp ích cho ông mọi thứ. Bà chẳng bao giờ tranh công với chồng, chẳng bao giờ chê bai chồng. Rồi thì vì bà không có, cũng không hiểu nhiều lắm, thành ra cái sự ngây thơ trong câu chuyện của bà làm cho ông bớt căng thẳng, ông ấy cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, và bà hoàn toàn tin tưởng đến nỗi bà không bao giờ nghĩ rằng ông chồng bà có thể thất bại được bất cứ chuyện gì. Rồi bà coi như ông là cái lẽ sống duy nhất của bà, đi đâu bà cũng khen ngợi ông hết lời, rồi khen ngợi trước mặt, khen ngợi sau lưng, hết mọi thứ. Thành ra bù lại ông này ông cũng làm hết cách để vừa lòng bà, không bao giờ trách bá nửa câu khi mà bá sai. Và ông rất là tự hào về cái cuộc sống hôn nhân của ông, đến nỗi sau này khi hai vợ chồng già thì ông hay nói đùa với bá là ngày xưa mà tôi cưới mình chỉ vì cái của cải của bà thôi. Thì bà này bà cười nghe, bà nói bà biết rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà cho anh chọn lại thì anh sẽ cưới em vì tình, phải không? Thì nó tình, cái câu chuyện rất là tình như vậy, nhưng mà thật sự hoàn toàn chỉ là chuyện tương kính như tân. Mà cái điều này thì có lẽ các cụ Việt Nam mình thế hệ trước các đều sống như vậy cả đấy, phải không chị nhỉ?
Các cụ
thực hiện cái điều đó rất là tốt, không có tình mà rất tình yêu bền bỉ, hôn nhân bền bỉ. Vâng, là tình yêu nó đến, mà khi đó nó sẽ rất là vô cùng bền chặt.
Sau đó tình yêu nó đến, và khi đó hai người hôn phối nhìn nhau với cái đẹp toàn vẹn trong những cái cung cách cư xử, và tất cả những cái điều đó nó tạo thành một cái liên hệ rất là chặt chẽ hơn là cái tình yêu lứa đôi, tình yêu trai gái lúc đầu.
Vâng, thì nó cảm xúc thôi, nó chỉ là
cảm xúc thôi. Là tại vì rõ ràng là hai vợ chồng sống với nhau được cái quãng quãng đời nó rất là dài và sự tiếp xúc chung đụng rất là nhiều. Thành ra nếu không có sự tương kính qua lại, nó rất là dễ xảy ra đụng chạm. Tại vì cái tự ái của con người thì chúng ta thấy là tự ái chúng ta khi còn độc thân thì chúng ta ai cũng có một cái tự ái riêng. Nhưng khi bắt đầu tán nhau yêu nhau thì cái tự ái đã được dẹp qua một bên.
Đúng.
Nhưng khi đã thành vợ chồng rồi thì cái tự ái của mình lại bùng phát trở lại.
Gấp đôi.
Thành ra lúc đó nếu mà hai vợ chồng mà không có tương kính với nhau thì sẽ dễ xảy ra những sự hiểu lầm. Nếu mà đối xử thiếu tế nhị với nhau sẽ gây ra những sự cãi vã và sẽ không tôn trọng nhau. Và cái điều rất quan trọng ở cái chữ tôn kính là ở chỗ nếu mà chúng ta không có một cái sự kính lẫn nhau thì sẽ dẫn đến cái sự coi thường. Cái sự coi thường này nó có thể cả về hình thức lẫn nội dung. Chẳng hạn như là một người hình thức thì chẳng hạn như là trong cái cách sinh hoạt mỗi ngày thì chúng ta nếu mà hình dáng, nhân dáng bên ngoài mà không có giữ gìn cẩn thận thì nó sẽ bù xù, rồi nó sẽ xấu xí, thì cái người kia họ nhìn họ sẽ không có họ sẽ bị thất vọng không như ngày xưa.
Nhưng mà chị ơi, nhiều khi mà tương kính nhau quá đó, mình không có nói thẳng nói thật với nhau thì nhiều khi cứ gây ra cái hiểu lầm với ngộ nhận với nhau thì sao? Thí dụ như các ông chồng tối ngày cứ hay ăn tỏi chẳng hạn, mà bà vợ thì rất là ghét cái mùi của tỏi. Thành ra cho nên nhiều lần mới nhắc khéo là nếu mà không có mùi tỏi đó thì anh là một cái người chồng tuyệt vời, nhưng mà ông nó cứ hồn nhiên ông lấy tỏi có thêm gia vị một tí cho nó vui. Đâm ra hai vợ chồng từ khi mà về sống với nhau cứ lấn cấn về cái mùi tỏi như vậy.
Đấy, như vậy là ông này không có tương kính rồi. Ông này không có tương kính bà vợ rồi, tức là ông không để ý đến cái điều mà không có bằng lòng của bà vợ, tức là ông nghĩ về ông nhiều hơn.
Bà vợ thì tỏ ra rất là tương kính rồi đấy, nhưng mà bà nói là vậy nó không có work, nó không có hiểu. Là tại vì ông không chịu hiểu gì cả.
Thành ra là ông này chưa tương kính bà vợ,
hoặc
tức là ông không quan tâm đến cái điều ước muốn của bà vợ.
Hoặc là bà vợ đó thì lại, thí dụ như chồng muốn bà vợ ăn diện một tí thì bà vợ cứ nói trời ơi, ở nhà đầu tắt mặt tối bao nhiêu công việc, anh muốn một người vợ hiền hay anh muốn một cái người mẫu chỉ để mà ngắm. Thành ra bà cứ như vậy, đâm ra rồi lâu ngày rồi ông chồng cũng nguội lạnh đi.
Vâng.
À, tại vì ông mới mất đi cái hình ảnh đẹp đó, mà vì ông cũng tôn trọng, thành ra ông cũng nói thẳng. Chứ ra ông nói thẳng là em làm ơn mặc đồ đẹp vào một tí chứ trông em chán quá thì chắc là bà sẽ là ngay, phải không chị? Nhưng mà như vậy thì cũng là nó cái lòng tự ái nó cũng bị sứt mẻ nhiều lắm rồi.
Vâng. Thật ra cái này đó là một sự là khách quý chứ không phải là khách thường. Thành ra khi khách quý thì nó có cái sự thân tình. Khi chúng ta có một người khách quý, chẳng hạn như là một người bạn từ thuở trung học học cùng, lâu ngày không gặp lại thì chúng ta đối xử khác, không phải là những người khách vì xã giao. Thành ra là những người khách quý thì trong cái cách đối xử đó nó có cái sự thân tình và nó có cái sự dễ dàng trao đổi hơn, chứ không phải là hoàn toàn là khách sáo. Chúng ta đối xử với nhau có sự tôn trọng nhưng không khách sáo. Thành ra là chắc chúng ta có thể mời tất cả quý vị để xem quý vị nghĩ gì. Là tại vì đây cũng chỉ là một cái đề tài chúng ta mang đến để chúng ta bàn luận xem cái câu này nó có đúng hay không, nó có hiểu cái ý của các cụ hay không, và nó có áp dụng trong cái đời sống hiện bây giờ của chúng ta hay không.
Vâng, để cũng là một cái dịp để mà tất cả mọi cặp vợ chồng Việt Nam có cái dịp ôn lại xem mình có đang tương kính người bạn đời của mình như là khách quý hay không, hay là còn có những cái điểm gì, hoặc là mình đã làm rồi và mình có những cái bí quyết gì thì xin chia sẻ ra để cho tất cả chúng ta cùng học hỏi. Điện thoại để gọi vào là 713-664-8002, 713-664-8002. Đối với những quý vị mà đang nghe trên làn sóng 900 AM tại Houston hay 1600 AM tại Dallas, hoặc là quý vị nghe trên hệ thống internet toàn cầu đài saigon.com, hoặc là nghe qua số điện thoại 213-493-0128 thì mời quý vị thì có thể gọi vào qua số 713-664-8002. Và xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị Trinh Đài và dạ, chào tất cả quý vị khán
giả. Dạ, xin chào ông, xin được biết cái danh của ông.
Dạ, em tên là Minh chị.
Dạ vâng, chào anh Minh.
Dạ, theo như em nghĩ, cái này cá nhân lực của em thôi nha, chứ không phải là liên quan gì tất cả mọi người. Tức là em nghĩ trong cuộc sống gia đình của hôn nhân, cái điều quan trọng nhất là cái communication, cái sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai người. để mà sống cho bền vững.
Thế là cần phải đối thoại với nhau phải không anh?
Dạ, dạ. Cần đối thoại rất là nhiều, mỗi ngày ít nhất phải 2-3 lần.
Và
đụng chạm rất là nhiều lần. Thành ra có nhiều khi
anh
thì hơi nóng tính xíu.
Vâng.
Nhưng cái người đàn bà làm cho mình nóng tính hay không là cũng do người đàn bà. Theo em và vợ em thì ít có bao giờ gây lộn nữa lắm. Mà khi mà có bất đồng ý kiến á thì vợ em nó vẫn nhỏ nhẹ ra mình nói nó lớn, hồi tự nhiên mình thấy mình nói mình đúng lắm. Tự nhiên chứ mình cũng nhỏ nhẹ lại. Thành ra làm cho cuộc mà bất đồng ý kiến nó giảm bớt cái sự pressure trong đó đi. Và em thấy rằng là 20 mấy năm nay quen với vợ thì lúc nào đêm ra đường cũng nóng tay, cũng giống như người bình thường lúc mới lúc đầu vậy đó. Không có gì khác nên á. Thành ra mình thấy rằng là cuộc sống hôn nhân nó không phải là ghê sợi như là mọi người nghĩ đâu.
Cảm ơn anh Minh. Cũng đang định hỏi thêm anh Minh chi tiết khi anh nói cái chữ đụng chạm. Anh Minh ấy, một ngày phải đụng chạm rất nhiều lần. Thành ra ý đây anh định nói là đụng chạm nắm tay, nắm chân rồi ôm vai rồi.
Ôm vợ, say goodbye, hello hay là say I love you. Đại
dạ. Dễ thương.
Mỗi một ngày nha.
Vâng, còn bà xã anh có làm lại như vậy không?
Đúng y chang chị.
Đúng y chang.
Không khác gì hết.
Vậy là anh chị rất là hạnh phúc. Bao nhiêu năm rồi anh Minh?
Dạ em cưới vợ em được 11 năm và em quen vợ em là 13 năm. Tổng cộng 24 năm.
Như vậy là anh Minh đã đồng ý với cái câu là phu thê tương kính như tần. Tại vì trong cái cách đối xử của anh và anh kể lại đó,
dạ,
thì anh thấy dạ, rõ ràng đúng. Hai vợ chồng của anh đối xử với nhau
như vậy thì mới bền vững được.
Vâng.
Chứ dạ. Nếu mà cái tôi mình lớn quá đó thì nó không có chia đình đâu. Chứ là một cái này nữa là em nghĩ rằng là hạnh phúc á là mình cho ra chứ không phải mình nhận vô đâu. Sung sướng mình nhận vô, mình nhận nhiều á thì mình sung sướng nhiều. Nhưng mình cho ra mới là hạnh phúc. Những cái gì mà người bạn đời của mình muốn đó, mình làm cho người ta đó mình cảm thấy vui, lúc đó mới là hạnh phúc.
Cảm ơn anh Minh, trời ơi, anh thấy rõ ràng là anh chị qua rất là tuyệt vời, rất hạnh phúc. Nhưng mà có cái câu hỏi này hơi tò mò một tí anh Minh. Anh chị quen nhau 13 năm, lấy nhau mới có 11 năm thôi, sao quen nhau lâu quá rồi mới lấy nhau vậy? Ngắm nhìn nhau từ xa xa và chờ đợi nhau hay sao?
Phải là mình muốn đâu.
Dạ.
Không ai muốn gì đâu, em quen 1-2 năm đầu là biết người đó sẽ là cuộc đời của mình vậy.
Vâng.
Nhưng mà cái hoàn cảnh nó không cho phép.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Vâng,
cảm ơn anh.
Dạ, vâng, cảm ơn anh. Những cái chia sẻ của anh rất là quý. Đó, thành ra khi mà anh nói 13 năm, tức là chắc hai người quen nhau xong rồi ở xa ngắm ngóng chờ nhau. Rồi 11 rồi sau đó mới có cái cơ hội để đến với nhau, là lại là gia đình với nhau.
Có những thời gian biết nhau càng lâu thì càng biết rõ nhau nhiều. Và vẫn còn lấy nhau có nghĩa là chắc chắn lắm rồi. Vâng, thì anh Minh với lại chị là coi như là một là những người trong cái thiểu số happy đó.
Nhưng mà thật ra thì cái điểm mà anh Minh nói nó khá đơn giản chị ạ. Nghe cái chữ đối thoại thì có vẻ khó. Đối thoại làm sao để không cãi nhau thì là khó. Nhưng mà cái chuyện mà anh ấy đụng chạm rất nhiều lần trong ngày thì cái điều đó rất là dễ dàng. Nhưng mà người Việt Nam mình hình như không có cái thói quen làm như vậy. Đôi khi nhiều khi đó, thí dụ như vợ chồng mà nắm tay nhau một cái đó thì là bạn bè chung quanh quay qua cười hay là giỡn hay là trêu ghẹo, cái tự nhiên mắc cỡ không có làm nữa. Trong khi thật ra đó là những cái điều nên khuyến khích, nên bắt chước nhau phải không chị? Chúng ta nhìn hai ông bà cụ già mà đi bộ mà nắm tay nhau, trời ơi, cảm động, ai mà cười lòng không mà cười. Rất là cảm động mà mong được như vậy, anh chị nhỉ?
Một người nắm tay thì người kia phải nắm lại, đừng có xảy ra.
Đôi khi thì mắc cỡ nhưng mà thôi, tới một cái nghĩa là nếu mà mình muốn mình không thể là có được hết mọi thứ đâu, thành ra mình thích cái gì nhất, mình muốn được hạnh phúc, thành ra mình phải tỏ lộ cái điều đó thôi. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ. Kính chào hai chị.
Dạ vâng ạ, xin chào ông.
Tôi có cái tên rất đặc biệt là vô tình.
Dạ
cho
vâng.
Nên tôi nói có thể là vô tình.
Vô tình chứ không có hữu tình.
Chị nói là tương kính như tâm.
Dạ.
Nếu ông nào mà có học chữ nho hay học Anh ngữ thì cái chữ tâm này á, như hai chị đã giải thích rất đúng, là khách quý.
Dạ.
Nghĩa là tương kính lẫn nhau như tâm. Mà chị Tân đây cũng có nghĩa thứ hai, nghĩa là người bạn mới. Mà khi mà đã là người bạn mới, người bạn lịch sự, thì mình tiếp nhau rất đàng hoàng, rất tử tế, lịch sự. Đó là cái phép lịch sự của sự đối tiếp lẫn nhau.
Dạ, ông, vâng, ông...
Cái phong tục Việt Nam của mình rất là hay cái chỗ đó.
Dạ.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng vợ chồng tương kính như Tân chưa đủ. Và có cái vấn đề rất thiết thực mà tôi nghĩ rằng hai vợ chồng phải thành thật lẫn nhau. Ví dụ như là coi như anh vừa hai chị vừa nêu ra cái ví dụ, cái ông chồng thích ăn tỏi mà bà vợ là bà nghe cái mùi tỏi bà thấy khó chịu. Thì bây giờ nếu mà người chồng với người vợ vừa tương kính lẫn nhau, nghĩa là không có dám làm mất lòng lẫn nhau, không có thành thật lẫn nhau, thì ông chồng cũng không biết cái tánh của vợ của mình, mà người vợ cũng không biết cái tánh của không biết người vợ của mình không thích tỏi. Cho nên tôi nghĩ rằng hai vợ chồng tương kính lẫn nhau và có cái điều thành thật lẫn nhau là phải thông cảm cho nhau. Anh ơi, theo em cái mùi tỏi này em khó chịu quá. Ông chồng ổng nghe người vợ mình tâm sự như vậy, nói à thôi ok, anh cố gắng anh bớt ăn hoặc là anh sẽ không ăn nữa, rồi ok. Hay là ông chồng ổng nằm ngủ ngáy, ông ngáy ngáy quá trời, bên bây vợ nằm bên cạnh bà ngủ không nói được, nhưng mà bà tôn trọng chồng tương kính như Tân, bà không có nói ra. Thì tôi nghĩ không nên thành thật lẫn nhau. Dạ. Anh ơi, đêm qua anh ngủ ngáy quá trời,
nhưng mà cái tỏi,
dạ,
cái tỏi thì ông ấy bớt ăn.
Lời nói lời qua tôn trọng lẫn nhau, thành thật lẫn nhau, để hiểu biết lẫn nhau, để chiều chuộng lẫn nhau cho nó đẹp hơn. Đó là ý kiến của tôi.
Dạ, cảm ơn ông Tình rất là nhiều. Nhưng mà cái tỏi đấy thì có thể bớt ăn được thì chị Phương Nam nhỉ, nhưng mà còn cái ngáy thì người ta đâu có tự mình bỏ được đâu. Thành ra có lẽ cái người bà vợ nên nói với ông chồng là chắc anh nên đi bác sĩ đi, bây giờ có nhiều cái loại máy nó chữa trị những cái chuyện ngáy đó hay gì, để nhắc một cách khéo khéo thôi chứ chắc tìm một cách nào khác. Chứ còn nói ra có nhiều khi ông chồng ông lại lâm ra ông mặc cảm, ông không có ngủ không có yên giấc, tại ông sợ ông ngáy làm vợ thức giấc, hoặc là bà vợ mới nói vậy cái ông bảo vậy thôi để ông ngủ phòng khác. Có rất nhiều cặp vợ chồng vậy đó chị Thương Nam. Để khi mà ông chồng ngáy quá đó, đâm hai vợ chồng rất là thương yêu nhau, nhưng mà lại đi, ông chồng lại bảo thôi đi ngủ chỗ khác, để cho ngủ phòng khác để cho em khỏi mất ngủ. Đâm ra là phần nào đó cái tình vợ chồng nó cũng hơi xa cách đi khi mà không có gần gũi nhau nhiều, hả chị?
À, vâng, thì nếu mà nó có những cái sự mà khác biệt quá nhiều như vậy thì phải tìm cái giải pháp. Vâng, thì phải tìm giải pháp như là chị nói, nếu mà ngáy thì phải tìm làm sao cho nó hết ngáy.
Vâng. Hoặc là mình lấy bông còn bông nó mình nhét vào tay thôi. Vâng. Nói vậy chứ còn cái tình nó cũng vượt lên trên tất cả. Không, nếu mình ít thấy bà nào thì cũng than chồng ngáy, nhưng mà bà nào cũng kèm thêm một câu, nhưng mà khi nào không nghe thấy ngáy của ông thì lại không có ngủ ngon được.
Nó thành những cái âm thanh quen thuộc vào buổi tối.
Vâng. gọi là gì nhỉ, ban nhạc đại hòa tấu đó chị. Lên bổng xứng trầm. Vâng, 7136648002, mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với đề tài ngày hôm nay là vợ chồng tương kính như Tân, tôn trọng nhau như là khách vậy. Thì gia đình quý vị như thế nào? Khi gọi vào thì chúng tôi ước mong được nghe những ý kiến, những cái kinh nghiệm cá nhân của chính quý vị. Thí dụ như quý vị đối với vợ như thế nào, hay đối với chồng như thế nào, và người bạn đời của quý vị đáp lại như thế nào. Tại vì đó là những điều chúng ta rất là dễ dàng học hỏi ở nhau khi mà học từ kinh nghiệm bản thân của người khác. Chứ còn nếu mà như mình bàn chung chung á, thì rất là dễ bàn, nhưng mà mình khó học phải không chị? Tại cái điều đó lý thuyết thì ai cũng biết, nhưng mà cái thực hành là cái quan trọng nhất trong cái đời sống của vợ chồng. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai chị.
Dạ vâng, xin được biết cái danh của chị.
Dạ, tôi tên là Nương.
Dạ vâng, dạ chào chị Nương.
Dạ, chào cô. Tôi thì cũng không có kinh nghiệm gì cho lắm, nhưng mà điều coi như là từ hồi cưới nhau trước khi thì mình thì cũng có bạn trai, nhưng mà chưa có hứa hẹn gì. Rồi cái người ta là mai cái má mình bả gả, bả không hỏi gì trơn. Cho nên chừng mình thấy cái anh này cũng hiền lành thôi kệ. Rồi đó năm nay là 42 năm rồi đó chị. Mình cũng ưng, nhưng mà về khi mà làm dâu về Sài Gòn làm dâu Sài Gòn, mà rất là mình ở dưới Long Xuyên á, dâu lên Sài Gòn á, rất là khó khăn. Gia đình người Bắc á, nhà mình người Nam, gia đình chồng là người Bắc, mà em chồng thì đông, 7, 8 đứa, ông xã mình nữa là 9 á. Mà lúc đó là em Út á, mới sanh có 2 tháng là mẹ chồng mới sanh con có 2. Cái làm dâu khó khăn lắm, khổ dữ lắm. Mà mình cố gắng mình làm dâu, mà ông xã thì ông đi lính á. Thì 1 tuần, 2, 3 tuần ông mới được về 1 tuần. Rồi cái mình cũng ráng mình chịu khó mình làm, tại vì mình có tiếng là người Nam. Mà bây giờ nếu mà mình không chịu khó làm dâu á, thì người ta lại mang tiếng chung là người dân Nam á, là không có biết làm dâu này kia. Mình chịu khó làm dâu dữ lắm. Rồi về sau này á, rồi nhưng mà ông xã mình thì rất là tốt. Mình thì nói chung ra là...
Nhưng mà giữa hai vợ chồng đó, cái chuyện mà tương kính như tân đó, thì chị nghĩ là sao chị?
Thì mình cũng thấy ảnh cũng tốt với vấn đề đó. Thì mình cũng phải ráng, mình cũng lúc đầu mình không có yêu đâu. Nhưng mà về sau mình thấy ảnh vậy, mình cũng rất là thương yêu ảnh. Bây giờ mình gia đình mình thì cũng có được 4 cháu. Mà ảnh thì hay mắc cỡ. Như là bây giờ già rồi, cũng 60 mấy tuổi rồi. Nhưng mà đi đâu á, mà nắm tay là ổng hay lẫy ra.
Chạy ổng lẫy ra, chị cứ nắm tay. Chị ơi, nhiều khi nắm tay nguyên bàn tay thì ổng lẫy ra đó. Khi nào chị đứng bên cạnh ổng, chị lấy ngón tay út, chị khoe vào ngón tay út của ổng á, thì ổng cũng dần dần ổng quen đi á chị.
Dạ, tại vì mỗi lần mà đám cưới con đó thì mình nói chứ cái tay ổng để ngang vậy nè. Rồi cái tay mình hoàng vô ở đằng sau mình tròn tới, phải không? Thì cặp lên như khi người ta mời xuất gia đó.
Dạ.
Đi lên như vậy mới đẹp, coi nó mới đẹp. Chứ lúc đó mình lên phim mà. Thì mình thì cũng làm xui được 3 lần rồi. Nhưng mà
thì nói ông vẫn mắc cỡ hả chị? Dạ, anh ấy vẫn mắc cỡ hả?
Chúa ban ơn cho vợ chồng em thì cũng nghèo thì cũng có nghèo, nhưng mà rất là hạnh phúc. Rồi con cháu thì cũng tốt lành, thì cảm ơn Chúa. Nhưng mà có một điều là ổng hay mắc cỡ lắm. Bây giờ á, ổng 60 mấy tuổi mà ổng mắc cỡ vậy lắm. Mình nói chứ đi qua bên này là bên Mỹ rồi, mình phải sống theo người ta chứ, mình đi thấy ông người ta.
Vâng, nhưng mà tôi biết chắc chắn một điều là khi mà chị nắm tay ông đó, anh đó, mà anh dẫy ra đó, nhưng mà trong lòng anh thích lắm, không phải không thích đâu.
Thì cho chị ra, cứ nắm hoài đi.
Chị cứ nắm hoài đi. Và bây giờ chị nên nói một câu này với lại anh nha. Anh chị nói rằng là, anh biết sao, em thích được anh nắm tay của em. Đó, thì ông nhiều khi ông nghe như vậy, nhiều khi ông mắc cỡ, nhưng mà khi mà ông có cái sự yêu cầu của chị đó, thì ông sẽ làm theo như vậy. Biết chắc chắn là ông thích, thì ông không phải là không thích đâu, mà tại mắc cỡ thôi. Thì bây giờ chị phải nói, chị muốn như vậy.
Dạ, đi đâu á thì mình cũng cứ thấy, bây giờ em nói chứ không nắm tay là em đi lạc mất
á. Đó cũng là những cái cách mà người ta gọi là hiên đó, những cái cách là gợi ý và cái khéo léo đó. Nhưng mà hy vọng là, thôi cầu chúc chị là hy vọng càng ngày anh càng bớt mắc cỡ. Để anh có đang nghe chương trình này không chị?
Dạ, không mà anh đi làm.
Ồ vâng, vậy ngày Chủ nhật đó chị, lúc 3 giờ chị nói anh nghe lại nha chị.
Dạ.
Chị nghe lại, chị sẽ thấy là lần sau tự nhiên anh thò cái tay ra, anh cầm tay chị đó.
Dạ, cảm ơn hai.
Dạ, cảm ơn chị nghe nhiều. Với lại, cho dù anh cứ thôi, anh cái mắc cờ, cái mắc cờ đàn ông mà mắc cờ cũng có cái dễ thương. Nhưng mà chị cứ vậy, chị cứ nắm đi chị ơi, dần dần cần thành thói quen. Không biết chị Phương Nam nghĩ sao, với cái thính giả nghĩ sao, vẫn người vẫn nghĩ rằng đối với đàn ông đó là cái thói quen, dễ thành thói quen hơn là phụ nữ. Đó, thành ra là cứ các bà cứ làm hoài là các ông sẽ quen thôi. Hay là nếu mà chị thấy lúc nào mình là đàn bà mà chữa đám đông, mình thỏ tay rồi mình nắm ống nơi kỳ quá, thì chị thì thào chị ghé vào tay ông, chị nên nắm tay đi.
Đó thì là ông sẽ nghe thôi. Thành ra là chúc mừng anh chị đã có một cái cuộc sống vợ chồng rất là vui vẻ. Thì chị đúng là cũng có áp dụng cái câu phu thê tương kính như tân rồi.
Vâng, đúng như vậy. Mà rất nhiều người đó chị, dù là họ mắc cờ hay chính họ không làm, nhưng mà họ thấy người khác nắm tay nhau đó, họ đều lại họ nói ồ hồi nãy thấy anh chị nắm tay dễ thương quá. Nhưng mình quay lại ngạc nhiên, ủa vậy tại sao anh không làm? Nếu anh thấy là dễ thương sao anh không làm? Nhưng mà vẫn đều có cái ngại ngùng mắc cờ. Tự ông đó mắc cờ, rồi bà vợ cũng mắc cờ, hai người cũng mắc cờ. Bây giờ phải có một người thoát ra khỏi được cái đó, phải không chị nhỉ? Vâng. Để mà bắt đầu trước. Vâng, vâng, chúc chị nương là từ bây giờ đi đâu cũng được chồng nắm tay. Và hy vọng rằng anh nghe cái điều này, anh cũng anh cũng thỏa mãn cái ý của chị một tí. Sau 42 năm rồi chỉ mong ước một cái điều nhỏ xíu xíu đó, đâu có phải mong ước một cục kim cương 5-7 carat đâu, phải không chị?
Vâng, có thể tại chị chưa nói đó là điều chị thích, thành ra là anh chưa làm. Bây giờ chị cứ nói ra đó là điều chị thích.
Nhiều khi thích nhưng mà cũng mắc cờ. Cái khổ là các ông Việt Nam mình mắc cờ giữa tự ái, nhất là mắc cờ giữa đám đông rồi có bạn bè nữa. Nhưng mà các ông lại rất thích các bà vợ có vẻ mà yêu cầu mà những cái điều nhõng nhẽo như vậy, y như chị hồi nãy chị Phương Nam nói đó. Là thích lắm. Thí dụ như là ông ấy ở để tặng các hoa chẳng hạn thì mới thì là có nhiều bà thì cũng còn nói là không, nhưng mà nghĩa là buồn nhiều khi chúng ta vẫn cứ nghe mấy anh chị cứ hay đùa trên đài đó, mình là cái bông hoa đẹp nhất rồi, hay là chỉ muốn được thích mình hơn là hoa, hay là tự nhiên thấy ông chồng đi ra ngoài thấy cô nào xinh đẹp mà cứ ngắm, hay là đi coi hát nghe thấy cứ ngắm ca sĩ hoài thì về nhà mới nói mình thích được chồng ngắm cơ. Một cái điều nho nhỏ dĩ nhiên là một cái sự so sánh đùa giỡn, nghe nó tức cười, nghe nó cải lương, nhưng mà nó nói lên cái lòng mà cái giữa cái tình giữa hai vợ chồng, phải không chị?
Vâng, vâng. Đúng là trong cái chữ tương kính thì dĩ nhiên là có hai bên. Thì nên nếu mà mình phải tỏ ra cái điều mình muốn thì cái người kia sẽ thỏa mãn cái điều mình muốn và ngược lại. Thành ra là đó là cái ý nghĩa của cái chữ mà tương kính như tân là như vậy.
Vâng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, dạ, em kính chào quý đài.
Dạ,
kính
vâng.
Chào quý chị, thưa chị.
Dạ vâng, xin chào chị. Dạ. Chị cho biết cái danh chị Nhàn phải không ạ?
À, dạ thưa chị Phản.
Dạ vâng, xin mời chị. Chị đối với ông xã chị làm sao và ông như thế nào? Chị nghĩ sao về cái câu tương kính như tên này giữa hai vợ chồng?
À, dạ thưa chị, em học được cái điều đó của chị. Em đứng hồi nãy giờ suy ngẫm á. Cái từ tương kính di tăng này có nói lên cái hình ảnh, cái tình yêu ban đầu không thưa chị? Đồng kính và đồng một cái tâm tư mới mẻ trong tình yêu thương, phải không chị?
Vâng, đúng như vậy chị. Mà ngay cả những cặp vợ chồng mà nếu mà không có lấy nhau, không có vì tình yêu mà sự tương kính thì cũng dễ
thành
cho
công.
Tình yêu nó nảy nở. Vì sự tương kính như một cái đất màu mỡ đó chị, nó sẽ làm nảy nở tình yêu nhiều lắm đó.
Vâng. Dạ. Nhưng mà kinh nghiệm của em đó thưa chị, sức của mình không làm được chị, vì hai con người quá khác biệt về mọi suy nghĩ, tư tưởng, lối sống. Thành ra ở chung với nhau mà có được điều này phải trả một cái giá đắt lắm chị à. Mà theo như kinh nghiệm của em thì lời Chúa dạy em hãy kính sợ Chúa mà văn phục nhau. Và cái mà em thấy chồng em mà cần nhất á, là người vợ phải thương yêu và tôn trọng. Mà nếu mà em có giúp đỡ cho chồng mọi mặt mà em thiếu cái này đó, gia đình em không có được hạnh phúc đâu chị. Còn nói về cái vụ nắm tay mà đi ra đường không phải dễ đâu. Nói lên tiếng em yêu anh hay là anh yêu em, hay nắm tay đi một cách lòng qua lòng không phải dễ đâu chị à. Mà nó phải ở từ trong gia đình, trong mối quan hệ, trong phòng the, rồi nó mới ra ngoài đó, mình mới làm được cái điều đó, chứ không cách nào làm được đâu thưa chị.
Ủa vậy hả chị? Vâng, chị nói cũng đúng, nó có thể là từ trong gia đình, từ trong phòng the, nhưng mà đồng thời nó cũng có thể bắt đầu từ ở ngoài, xong rồi nó sẽ dẫn ngược trở lại vào trong đó chị. Cái đó nó có một cái điều rất là màu nhiệm, nó kỳ lạ lắm. Nếu mà chị cứ tỏ tình thế nào, một lần, hai lần, chị giống như chị cười với một người nào, tự nhiên người ta sẽ nhoẻn miệng cười lại với mình. Lần đầu có thể người ta không cười, lần thứ hai người ta sẽ cười. Thì đây, đối với cái chuyện nắm tay cũng vậy nữa. Phải có một người bắt đầu. Nếu mà người bạn đời, người nào mà mong ước nhất thì người đó nên bắt đầu đi. Phải không chị? Còn chị nói cái chữ mà bảo tỏ tình mà anh yêu em yêu anh không đó. Nhưng mà có nhiều người nói là đầu tiên không tiện nói ra miệng đó chị. Thì có chị không biết chị Phương Nam khi mà chị cần phải nói cái chữ đó thì chị nói như thế nào? Nhưng mà với Linh thì biết nhiều người hay nói cái kiểu như thế này nè, cái kiểu đó, me too, thí dụ như là thay vì người ta tỏ tình đó, thì người ta hay nói me too để người ta đỡ mắc cỡ mà lại có vẻ như là tại vì được tỏ tình trước thì người ta nói lại là me too, thành ra người ta hay nói me too. Hay là có thể viết một cái miếng giấy bỏ vào trong cái áo hay để trên gối vào buổi tối chẳng hạn, chỉ để chữ vẽ một trái tim và chữ U thôi là được rồi. Vậy là đủ rồi, phải không
vâng,
chị?
Hôm trước mình có nói là cái ngôn ngữ không lời nó rất là mãnh liệt và nó rất là dễ làm.
Vâng.
Tại vì nói ra lời thì nhiều khi khó, nhưng mà chị có thể bằng một hành động, bằng một chữ viết, hoặc là text,
đúng.
Hoặc là một ánh mắt nhìn, hoặc một cái vỗ vai, thì những cái đó nó cũng đều biểu hiện cái chữ em yêu anh, chứ không cần phải nói ra. là em yêu anh. Tại vì cái lời nói đó, nó đúng là như chị nói, là nhiều khi nó khó đối với một số người, nhưng mà cái lời nói nó chỉ là một phần trong cái liên lạc ngôn ngữ mà thôi. Cái lời nói, cái cách diễn tả mà không bằng lời nói, nó chiếm một phần quan trọng hơn rất nhiều vâng. so với cái cách nói.
Và người ta nhớ lâu hơn nữa, phải không chị nhỉ?
Những mà cái nó dễ cách làm hơn.
Đúng, dễ rất làm là hơn dễ nhiều. Làm.
Vâng.
À, bây giờ về nhà, thí dụ nhà chị có cái tấm bảng mà để trong gia đình hay thông tin đó. Tự nhiên chiều nay đó, bây giờ chị về, chị viết rằng chị trước, thường thường nhà ai cũng có một cái tấm bảng nhỏ ngay ngay trên tủ lạnh chẳng hạn. Chị viết một, vẽ một cái trái tim lớn, xong chị viết chữ U bên cạnh, chữ U bên cạnh, mà cái là tự nhiên về đây chiều nay chị sẽ thấy, sẽ ngạc nhiên. Có thể lúc đầu họ sẽ trêu chọc, họ sẽ bảo, ủa sao cải lương có vậy, hay là, ồ hay là bữa nay có mất dây không? Nhưng mà cũng là y như chị Phương Nam nói, trong lòng rất là thích thú lắm, chứ không có ai được nghe tỏ tình không mà không
chê,
thích cả.
Không ai chê đâu. Người nào cũng thích hết.
713-664-8002 đề tài ngày hôm nay là tương kính như tân. Quý vị có nghĩ rằng vợ chồng cần tương kính nhau không? Mà không phải. Thường thường đối với phụ nữ đó, mà tương kính tôn trọng chồng là cái điều dễ dàng. Tại vì con gái mà theo phong tục Việt Nam thì luôn luôn được cha mẹ dạy như thế. Nhưng mà trong cái chữ tương đó, nó là có là cái tương
bên.
Quan hai à. Bên có qua có lại. Thành ra các ông có làm như vậy không? Các ông cũng có tương kính vợ như vậy không? Các ông đừng nói là sợ, sợ không phải là tương kính, phải không chị?
Vâng.
Mấy ông hay nói đùa là không, không, là sợ cái đó không phải. Tương kính là trong đó phải có cái sự yêu thương nữa.
Yêu
tôn
thương
trọng
và tôn
thương.
Trọng.
Vâng.
Nó đúng nghĩa hơn là kính trọng.
Vâng, vâng. Quý.
Tôn
quý,
trọng.
Vâng, vâng, và rất là quý nữa. À, vâng, 713-664-8002, mời quý vị cùng gọi và đóng góp. À, đây cũng là cái cơ hội để mà mình ôn lại cái cuộc sống hôn nhân của vợ chồng trong gia đình mình, à, có cái sự tương kính đó hay không. Nhiều khi nghe ôn lại thế này cũng giật mình đó chị. À, thấy ở nhiều khi mình cũng không có khen ông chồng đủ, hay là nhiều khi rửa bát ông đã sốt sáng rửa bát giúp mình mà mình lại chê là rửa bát dơ chẳng hạn, thì tự nhiên là như vậy là cũng thiếu cái sự tôn kính. Nên chị thưa Nam ơi, nhưng mà nếu mà rửa bát mà dơ đó mà mình không nói ra thôi, rồi cứ bát dơ như vậy thì làm sao mà nói ra, thì như vậy mất đi cái sự tương kính hả?
Không, tương kính, nhưng mà mình vẫn nói một cách nhẹ nhàng, chứ không phải là mình nói là ồ, mình không có nói giọng chê bai. Nhưng mà mình nói một cách nhẹ nhàng và xây dựng thôi.
Có nhiều bà không nói, chị thì lặng lặng đi ra lấy bát rửa lại. Là cái đó làm còn làm trong chồng nổi giận hơn.
Nổi giận
đúng không? Ôi làm như vậy mất mặt tôi. Nhưng mà
đấy.
Ông nói nếu mà có rửa thế thì rửa lén lúc khác. Mà như vậy thì chồng nó có biết. Đôi khi những cái nho nhỏ như hồi nãy có một vị thính giả nói, cái sự thành thật cũng rất quan trọng.
Đấy.
Nhưng mà nói lúc nào và nói ở đâu và cách nói như thế nào cũng là một cái... Chắc là phải là một cái đề tài khác chị nhỉ? Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, em hồi nãy nói chuyện mà em nói thiếu bên Tân Lương đó.
Dạ vâng, chị.
Thiếu một câu là em rất thích tiếng nói của chị Vũ Thanh Thủy là với cái chị Phương
dạ,
Nam.
Dạ, dạ, chị Phương Nam. Dạ.
Phương Nam.
Người Bắc đó chị ơi. Hồi dạ. nãy chị nói là chị làm dâu người Bắc khó quá.
em nghe chương trình này nhiều lắm rồi, nhưng mà em rất thích giọng nói của hai chị. Rất là thích. Cảm ơn hai chị nhiều.
Dạ, cảm ơn chị nhiều. Và chị ơi, chiều nay về đó chị nhớ nắm tay anh nhé.
Dạ.
Vậy xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, alo, dạ, xin chào chị Xuân Thủy, chị Phương Nam ạ. À.
Dạ vâng, xin được biết cái danh của anh.
À, tôi tên Liêm đó.
Dạ vâng, chào anh Liêm.
À, thì nhưng bây giờ như tôi nghe nhiều chị nói rằng là cái vấn đề mà... Mình ví dụ như mình đi ngoài đường mà mình nắm tay nhau mình đi, thì tôi thấy cái đó thật ra thì nó cũng là một cái mà mình phải có một cái thói quen đó.
Yeah.
Chứ mà mình không có thói quen thì mình cũng khó thực làm cái chuyện đó lắm. Như tôi bây giờ thì bữa nào mà bà xã tôi bà đi, bà không nắm tay tôi thấy thiếu thiếu. Tôi mới lén lén lấy cái tay mình đi kiếm tay bà.
Yeah.
Đó, thì mình kéo lại mình nắm.
Đúng.
Đó, nó nói vậy dạ. Chứ nhưng mà đó mình nói rằng là nó phải có một cái thói quen, chị biết không? Đó.
Yeah.
Chứ mà phải tập, nói chung là phải tập.
Đúng, thói quen nó phải có lần đầu tiên.
Dạ. À. Nó phải bắt đầu và nó lặp lại, thì nó sẽ thành thói quen.
Dạ, yeah, mà khi mà nó thành cái thói quen rồi, mình không thấy cái gì là cái chuyện đó là bình thường.
Yeah.
Không có gì mắc cỡ, mà nó không có cái gì ngại ngùng hết.
Yeah.
À, mà mình không nắm ở đồng tay nó thiếu.
Đúng đó, đến lúc bây giờ đó là hạnh phúc đó. Phải không anh? Cái điều đó người ta gọi là hạnh phúc đó anh.
Dạ, yeah, dạ, yeah, đúng vậy.
Yeah.
Rồi cái vấn đề mà nhiều khi mà ngủ ngáy chị biết không, rồi nhiều khi ngủ ngáy mà nhiều khi ngay cái lúc đầu đó thì mình mình không có dự tính đi bác sĩ, thì mình nói là thôi ngủ ngáy thôi, bây giờ mình kiếm chỗ mình ngủ riêng chứ khỏi lộn xộn. Thì đó, từ cái lúc mình ngủ riêng mình thành cái thói quen ngủ riêng. Rồi sau đó mình ngay cả mình đi bác sĩ rồi mình về mình thích ngáy cũng vậy nữa, mình cũng cảm thấy là mình ngủ chung mình thấy sao nó khó ngủ quá.
Như vậy là tự nhiên nó cũng vậy, cũng buồn anh vậy thì cũng
đúng, nhưng mà nó khổ cái nó lại thành một cái thói quen chị.
Dạ, thành ra đừng bao giờ tạo cái thói quen đầu tiên, không bao giờ, không bao giờ nên ngủ riêng.
Không thấy buồn luôn à? Nó không thấy buồn mà thấy chuyện đó là chuyện bình thường, nó không có gì lạ hết. Nhưng mà tại vì ok thì bình, nhưng mà bình thường từ bên ngoài mình vẫn thương yêu nhau chị biết không?
Dạ.
Chứ không có gì, chỉ có cái là mình đi ngủ, mình ngủ yên vậy thôi à.
Thôi bây giờ cũng nên tập lại cái thói quen đi anh. Thói quen nào cũng có thể tập lại được hết á anh Liêm. Dạ anh nên trở lại ngủ chung. Tại vì đó, nhất là mùa đông sắp tới rồi. Mà cứ tưởng rằng ở vợ chồng già thì theo kiểu người Việt Nam mình cũng khoảng năm mấy trở lên á là ngủ riêng. Nhưng mà không biết rằng chính những cái ngủ riêng đó nó làm cho có thể rằng có một lúc nào đó tự nhiên anh sẽ thấy, bây giờ có thể anh chưa cảm thấy giọng anh Liêm nghe có vẻ còn trẻ.
Còn trẻ.
Anh chưa cảm thấy cô đơn, chưa cảm thấy nó lạnh lẽo. Nhưng mà đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy, thì như vậy là anh phá cái thói quen nó hơi khó. Mà như vậy cũng dễ, cũng đâm ra dễ nghĩ ngợi xa xôi lắm, không có tốt cho hôn nhân đâu anh Liêm ơi. Dạ, vậy thôi, cảm ơn anh Liêm nhiều. Và anh chúc, chúc anh thay đổi cái thói quen đó. Trời ơi, cái nắm tay là cái khó nhất mà anh còn làm được. Thì cái chuyện mà bây giờ anh xách chăn gối và giường ngủ chung với chị thì nhất là lại chữa được bệnh ngáy rồi nữa. Có nhiều người không chữa được bệnh ngáy, nhưng mà nhiều khi bà vợ, nhưng mà ăn thua là cái tình thương thôi, thương chồng quá thì thấy chồng ngáy thì cứ nằm bên cạnh áp má và chồng nó nhúc nha nhúc nhích, ông chồng mà ủa sao ngủ nó, ủa tại vì anh ngáy em không ngủ được, thì tự nhiên ông cũng hiểu rồi, hay từ lúc bây giờ ông sẽ đi chữa phải không chị? Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ xin mời ạ. Dạ chúng tôi xin chuyển đường dây khác cho quý vị gọi, xong quý vị để đó là đi đâu rồi. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp.
Hello chị Thủy, chị Nam.
Dạ vâng, xin được biết cái danh chị.
Dạ. Em tên là Phước Ngự.
Vâng, dạ, chào chị Ngự, Phước Ngự, dạ. Tên hay quá, dạ.
Em đã chồng được 14 năm, nhưng mà em nghĩ là những cái năm tháng đầu, 3 năm đầu em rất là thử thách.
Dạ.
Tụi em tưởng như là chia tay, nhưng mà em nghĩ là hình như là phải có một cái biến cố gì đó xảy ra cho hai người đó. Thì mới gắn bó được. Chẳng hạn như em bị một cái chứng bệnh ung thư.
Okay.
Nhưng mà em đã sống sót 5 năm nay. Thì trong vòng 5 năm nay em rất là happy, em rất là hạnh phúc. Ảnh rất là, ảnh hy sinh tất cả cho gia đình, cho con cái. Ảnh không có bạn bè, không có rượu chè, không có gì hết. Thì em nghĩ là mỗi người như phải hy sinh với nhau, cái gì đó phải hy sinh cuộc sống hôn nhân á.
Okay.
Thì trong 5 năm nay em sống sót, nhưng mà em cảm thấy là em không còn cái hạnh phúc nào hơn. Thì em nghĩ là nếu mà người vợ người chồng trước đó thì tụi em không có được như vậy. Với lại em nghĩ là cái chuyện mà ngủ chung không, cũng không cần thiết. Như hai vợ chồng em, tụi em ngủ mỗi người một phòng, nhưng mà tụi em giống như là hai người bạn chứ. Mỗi lần mà mình thích ngủ chung thì cái ngày cuối tuần tụi em lại dating, là em ngủ chung ông phòng ảnh hay là ảnh ngủ chung phòng em, thì cái đó em thấy vui hơn. Nó lúc nào cũng giống như là mình có một người boyfriend hay là một người girlfriend.
Cái đó nguy lắm em biết.
Dạ, chứ không cần thiết là hai đứa phải ngủ chung phòng, nhiều khi ngủ chung phòng rất là khó. Ảnh đi làm sớm, tức là em phải bị thức giấc tha heo.
Đúng.
Rồi hoặc là em cũng không được, hoặc là em thích tối em thích thức khuya em nghe nhạc hơn thì lại gây phiền cho ảnh. Cho nên em nghĩ là hai người ngủ riêng phòng cũng không sao hết.
Dạ.
Rồi mình muốn ngủ chung với kèm, mình có thể mình đây đình cái mình xuống mình ngủ chung như vậy đó.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng.
Dạ. Nếu mà giữ đều đặn được như vậy thì cũng tốt chị. Dạ.
Tụi em suốt mười mấy năm nay không có ngủ chung mỗi ngày.
Dạ.
Không cần phải thiết phải ngủ một chung một phòng. Tại vì em ngủ trên lầu và hai đứa con em nằm hai phòng khác nhau nữa.
Cảm ơn
nó.
Dạ, yeah. Cảm ơn chị Ngự. Hồi nãy chị nói là vợ chồng phải có cái biến cố thì mới tình yêu.
Yeah.
Nhưng mà mình chờ tới biến cố thì nhiều khi cũng may. Trong cái trường hợp chị, trong trường hợp chị đó là chị vượt qua được cơn bệnh, chứ còn nếu không đó nhiều khi nó cũng hơi trễ, mà thì giờ nó cũng mất thì giờ thì đáng tiếc quá. Thì bây giờ nhưng mà chị sau đó chị lại nói cái chữ để mà có cái biến cố thì có cái sự hy sinh, thì thôi bây giờ mình hy sinh trước đi. Vâng, cần chờ biến cố phải không chị?
Vâng. Cái này chị cho em chứ em làm phóng viên, em cũng có làm thơ. Em nghĩ là em muốn đọc một cái bài thơ này để em xin nhắn nhủ mọi người là hãy show up cái tình cảm của mình đó.
Dạ.
Tức là mình hôn nhau. Nhiều người mắc cỡ không hôn nhau trước khi đi làm á chị.
Dạ.
Em có bài thơ này là em đọc cho chị với mọi khán giả nghe được không?
Có dài không chị?
Dạ không.
Dạ vâng, nếu mà chung 10 câu dạ. trở lại thì được ạ.
Hôm nay trước khi đi làm, em muốn hôn anh tiễn đưa tiễn. Anh cười rồi lên nếp, không biết người ta chê cười. Hôm nay con đến trường, mẹ muốn ôm con thật chặt, hôn con nói lời mẹ yêu con trai thật nhiều. Hôm nay mẹ dắt bé yêu tung tăng đến nhà giữ trẻ, bé vòng tay ôm cổ mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời. Chỉ sau giây phút đó thôi, ai biết chuyện gì xảy đến. Có thể chúng ta vĩnh viễn không còn gặp lại người thân, không còn cơ hội chứng minh rằng mình yêu thương tất cả. Lúc rời xa nhau, đừng vội vã, hãy nhớ ôm nhau, hôn nhau, để không hối tiếc ngày sau.
Dạ, cảm ơn chị.
Bài thơ rất là cảm động.
Mọi người bài thơ vậy là mình cứ so ớt cái tình cảm của mình, ôm nhau, hôn nhau.
Dạ.
Cái đó không có, biết đâu mình ra đường vừa sau cái hôm đó mình bị một cái accident nào.
Đúng
không có thể nào ôm chồng mình hay con mình.
Đúng như vậy, dạ, cảm ơn chị Phương Ngữ rất là nhiều. Chị nhắc đến cái bài thơ này là muốn thì cũng nhớ đến bài thơ của một người thân đó. À, tại vì có người bạn kể rằng thì anh ấy vừa mới đi một cái chuyến máy bay về mà trời ơi cái máy bay về một cái động cơ nó bị hư đó, thành ra hành khách ai cũng hoảng sợ. Đến lúc mà đáp được an toàn xuống đó thì cái người bạn đó mới email cho người bạn người thân của tụi này, xong rồi mới nói là trời ơi bây giờ tôi thoát chết rồi, tôi tự hứa từ bây giờ tôi sẽ tử tế với tất cả mọi người. Thành ra cái người thân mới làm một cái bài thơ đó là không cần chờ thoát chết tôi mới tử tế, mà tôi tử tế ngay từ bây giờ đi. Tại vì mỗi lần mà mình bước ra đường, mỗi lần mình bước trên lên máy bay là một lần coi như mình thoát chết rồi. Vâng. Mình đâu có biết được như như chị Ngự vừa nói.
Thành ra là nên diễn tả tình cảm khi bất cứ khi nào có thể. Là tại vì nhất là những cái tình cảm chân thành đó giữa những cái mối liên hệ thiêng liêng đó thì chúng ta nên nói bao nhiêu cũng là không đủ. Thí dụ như mình diễn tả tình cảm đó, thí dụ một ông chồng đi ra hôn hít ôm ấp một cái người đàn bà khác thì cái đó là không được rồi. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng mà yêu thương nhau, hôn nhau, cầm tay nhau, làm những hành động đó thì người ngoài chỉ nhìn và cảm thấy đó là một hình ảnh rất là đẹp. Không ai chê trách điều đó, ai cũng thấy là ngưỡng mộ và cảm thấy đó là một cái hình ảnh rất là đẹp.
Vâng, không cần phải giống như kiểu show trình diễn phải không chị? Tức là không phải bây giờ tưởng tượng nếu mà thấy nếu làm thế chị Phương Nam với lại ông xã đi về đường cái nắm tay tung tăng thì là cần nhiều khi bạn bè cứ sẽ trêu chọc, nhưng mà lâu lâu mình đụng tay nhau mình nắm một tí rồi mình bỏ ra chứ đâu có ai bắt là mình phải cột tay vào nhau đâu. Hoặc là nhất là khi ngồi, khi cùng ngồi đâu đó, cùng ngồi ăn uống, nhiều khi cái ở dưới gầm bàn chị chỉ lấy cái chân chị đá vào cái chân người kia thôi, rồi nhìn nhau là cũng rất là lãng mạn, rất là thơ mộng rồi.
Hoặc là cũng thực là tế hơn nữa là cứ gắp thức ăn vào bát người kia.
Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Xin mời.
Chào anh chị.
Dạ vâng, dạ xin mời chị, xin mời chị lên tiếng.
Nãy giờ em nghe nó. Nói những chị góp ý kiến đó, nó kể cho em nghe. Em cũng, chồng em thì cũng tương đương cũng như vậy. Cứ như là ra đường đôi khi thỉnh thoảng thôi chứ không phải là thường xuyên. Thì anh hay khoác vai em. Khoác vai em anh đi. Xong là lâu lâu là thỉnh thoảng là nắm tay. Cái đó, điều đó thì vẫn có, chứ không có thường xuyên.
Những lúc đó chị có cảm động không? Những lúc đó chị có cảm động không?
Cảm động chứ chị. Anh chị là coi như chồng mình thương mình, người ta nhìn thấy mình là ông này thương vợ.
Đúng.
Sao hai vợ chồng là trẻ cô rồi cũng tình cảm chứ. Hai em cũng nghĩ, em thấy cũng âm thầm mình cũng nghĩ vậy thôi. Còn về nhà thì sáng là đi làm á, hai con em mới ngủ trong phòng bông thơm hai con.
Đúng.
Mấy mình dậy nó tay ba em mắng ông ba con.
Đúng.
Mở ra ông cha cũng hôn em cái. Mấy ba em. Thì lúc này thì thằng con dậy sớm lắm nhỉ. Thì từ hồi xưa nó dậy rưỡi, bây giờ nó dậy là 6 à 5 rưỡi chị. Thì nó đi cùng với là bố nó đi làm ấy. Thì 6 giờ 15 nó đi thì bố nó đi 6 giờ 10. Thì bố nó chào nó, hôn nó chào xong. Có một hôm ông gì quên hơn, quên chào em, nó quay ra ông đi. Đi cái nó ngồi, nó cứ từng tiếng nó cười. Thế thì nó quay lại đi nè, cười cái gì vậy? Cái em mà Thì em không biết đâu, em biết nó kể cái gì. Cái nọ, bà quyền bài mẹ.
Dễ thương hả? Đó cũng là những cái gương, những cái gương rất là tốt cho trẻ con.
Vâng. Con em nó mới có 13 tuổi mà.
Vâng.
Vâng. Xong còn tối em thường chồng cái này, coi như là chị đi ngủ. Anh gối đầu tay em ngủ.
Vâng.
Ờ. Anh cứ chừng em ngủ sang giật mình em để lúc bố ông thanh mình lôi tay ra rồi làm không biết.
Vâng.
Ở đó anh thương anh là như vậy.
Dạ. Cảm ơn chị ơi. Không biết năm nay là anh chị ở vào cái lứa tuổi nào. Nhưng mà đó, hôm trước cái lần nói chuyện với một bác sĩ mà chuyên môn về đau nhức các chị, nói là những ông mà ngoài 50 tuổi đó là chuyên cái hay bị đau, bị đau tay. Hóa ra chỉ tập cái giơ tay cho vợ gối đầu năm đêm này qua đêm khác, ra đêm ra mấy ông bị đau tay lắm đó chị ơi.
Này chị gối đầu lúc đầu
gối gối một tí thôi rồi sau đó đó thì thôi mình chui ra đi để cho ông không có bị chồng mà đau tay thì là thì là mình cũng khổ thôi phải không chị?
Nghĩ
tốt quá.
Lại, cảm ơn chị nhiều. Anh chị kia nói vậy thì rất là hạnh phúc, mà không có gì bằng mà tỏ cha mẹ mà tỏ tình yêu nhau và tương kính nhau trước mặt con cái. Cái đó là cái gương quý nhất cho con cái sau này. Phải không chị?
Vâng, thật ra là tỏ tình với nhau trước mặt bất cứ người nào cũng là điều tốt thôi. Đối với bạn bè nhìn cũng bảo ô hai vợ chồng này hạnh phúc quá. Trước mặt qua bố mẹ thì bố mẹ cũng bảo ô chúng nó vui vẻ. Thành ra là đối ai cũng là điều tốt.
Vâng, nhất là đối với con cái, cái đó củng cố được cái niềm tin của nó vào trong đời sống hôn nhân, phải không chị?
Tại vì cái liên hệ giữa hai vợ chồng là một cái liên hệ chính đáng. Thành ra là chúng ta cứ thẳng tả tình cảm, không có ai chê trách được.
Mà chính những cái hành động nhỏ nhặt và những cái sự mà bày tỏ tương kính đó, nó tạo nên cái mà người ta gọi là security, cái sự an toàn, cái cảm giác an toàn trong cái cuộc sống, trong cái hạnh phúc của mình, phải không chị? Đó là những bằng chứng nó cho thấy rằng mình đang an toàn đây, mình không
sẽ làm cho người kia cả thấy là mình được thương yêu, giống như nãy chị mới nói.
Vâng. Dạ, xin mời vị thính giả, chắc là phải xin là thính giả chót của chương trình hôm nay đi. Thính giả gọi vào nhiều quá, bây giờ ngó lên là đã thấy gần hết giờ rồi. Vâng, xin mời vị thính giả cuối vào chương trình hôm nay ạ. Dạ vâng, chúng ta xin mời vị thính giả chót. Vâng.
Dạ, chào hai chị trai.
Dạ vâng, xin chào chị.
Em
xin được biết tên chị.
Mà dạ. Em được tham gia cái chương trình này.
Dạ.
Mà cái chị nào vừa mới có cái cảnh ngộ dùng thời đó hy sinh thì mới được ảnh cái gì đó. Rồi chị đọc bài thơ rất là hay. Mà nếu như chị đó còn nghe đài, xin vui lòng chị share cái bài thơ đó lên Facebook hoặc là gửi qua email dùm tôi được không ạ?
Vâng.
Vâng,
hy vọng là chị sẽ nghe được cái điều đó. Vâng.
Dạ, bài thơ rất là hay tôi nghe mà tôi rất là cảm động. Địa chỉ email của tôi là Phạm Luân, Phạm là họ Phạm, Luân là luanlanbaby@yahoo.com.
Vâng.
Chị rất vui lòng nếu mà hãy
chia sẻ
cho tôi, cảm ơn nhiều chị không biết thôi ạ.
Dạ, cảm ơn vâng, cảm ơn chị nhiều. Hy vọng rằng vị thính giả hồi nãy cũng nghe chị tự nếu mà nghe được thì gửi cái bài thơ cho chị này. Nhưng mà chị Phương Nguyễn nói nó không có gì bằng cái thực hành cái điều đó.
Vâng.
Cái bài thơ là một cái điều nhắc nhở phải không chị?
Vâng.
Thì nghe ra ngay chiều nay về đó, hy vọng là chiều nay đó các ông hay các bà, các ông chồng hay bà vợ Việt Nam sẽ tạo nên những cái ngạc nhiên thích thú cho người bạn đời của mình. Nếu là những cái người từ xưa đến giờ mắc cỡ nhút nhát không bao giờ bày tỏ tình thương thì bữa nay về đó cứ thử bày tỏ thì xem, rồi hy vọng một chương trình khác quý vị gọi lên để cùng chia sẻ với chị Phương Nam với lại chúng ta nhá. À, chị.
Vâng, cái trong chương trình ngày hôm nay chúng ta thấy có rất nhiều quý vị thính giả gọi vào với những kinh nghiệm mà cá nhân rất là vui và những gia đình rất là hạnh phúc. Vậy trong những câu chuyện của quý vị kể lại thì nói chung là quý vị đều có thực hiện cái câu vợ chồng phu thê tương kính như tân. Thì nói tóm lại trong chương trình tình yêu và gia đình ngày hôm nay thì chúng tôi mang lại cái câu thành ngữ của các cụ nói để nhắc nhở chúng ta có thể thực hành cái điều tốt đẹp của cái ý nghĩa thâm thúy trong cái câu này, là hãy đối xử với người hôn phối như một người khách quý của mình để chúng ta có thể tìm hiểu, cảm thông và làm cho cái người khách quý đó được cảm thấy được yêu thương, được thoải mái, và ngược lại là người khách quý đó sẽ nghĩ về chúng ta bằng những cái hình ảnh rất là đẹp và những tình cảm rất là tốt đẹp. Đó là cái sự xây dựng hạnh phúc giữa hai vợ chồng.
Vâng, và đúng như là chị Phương Nam nói, nó là một cái sự tương quan, hỗ tương qua lại. Nếu mà làm thì trước sau gì, mình gieo cái nào thế nào mình cũng sẽ gặt cái điều đó. Có thể không ngay bây giờ, nhưng mà với thời gian thì thế nào cái điều đó nó cũng xảy đến. Mặc dù thính giả có thể nói rằng nói thì dễ lắm nhưng mà làm thì khó. Nhưng mà cứ thử bắt đầu đi, nếu mà như lại, hoặc nếu như chị Phiết Ngự nói đó, phải coi như phải hy sinh đi, chọn một cái cách. Phải không chị? Lúc đầu đi để mình bắt đầu trước cái điều đó. Và nếu mình cứ kiên trì với cái điều đó để tạo hạnh phúc cho chính mình. Cái điều lạ là khi mà mình làm ăn cái gì đó thì ai cũng làm hết lòng hết sức, hay là học hành nữa chị. Học hành ngày đêm miệt mài, hy sinh mọi thứ thú vui để dành thì giờ học hành vun đúc cho tương lai. Nhưng mà cái hạnh phúc của hôn nhân ấy thì nhiều người lại khá là thờ ơ. Mà trong khi các bài học của ông bà cha mẹ mình dạy đều rất là nhiều, rất là nhiều. Mà kinh nghiệm qua bao nhiêu thế hệ, phải không chị?
Có thể tại vì chúng ta chưa để ý thôi, thành ra khi phân tích ra thì chúng ta sẽ chú ý đến nó.
Vâng, thành ra chương trình này cũng chỉ nhằm mục đích đưa ra những đề tài chung để chúng ta cùng chia sẻ. Chúng ta cũng không có dám có ý là đưa ra tất cả. Khi mà còn sống trong đời sống vợ chồng là vẫn còn phải học hỏi mỗi ngày mỗi ngày. Dù ở tuổi nào chăng nữa, cũng còn bao nhiêu điều để có thể cải tiến cho cuộc đời nó hạnh phúc hơn. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp chương trình ngày hôm nay, và cũng rất là cáo lỗi với những quý vị còn trên đường dây. Cảm ơn chị Phương Nam đã cùng điều hòa chương trình hôm nay cho chị.
Vâng, cảm ơn chị.
Và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
Trân trọng giới thiệu quý vị chương trình đài nhạc hội già tiệc giả vũ với chủ đề Góp vào bàn tay nhằm gây quỹ hội dòng nữ đa mình, diễn ra lúc 7 giờ tối Chủ nhật ngày 28 tháng 9 tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô, với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Đa Nguyên, Hồ Lệ Thu, Hồ Đắc Tâm, Uyên Vi, Anh Vũ, MC Giáng Ngọc.